Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư phân tích và nhắc nhở cho chúng ta phải hiểu rõ tại sao tu là phải tự tu tự tiến mới có giá trị. Chúng ta may mắn ngộ được pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp thì phải thực hành cho đứng đắn, chứ không phải chỉ có nói mà không hành, vì không có giúp ích gì cả. Không hành pháp thì không thể thấy được tánh hư thật xấu của chính mình. Nếu không tự mình nhìn nhận và ăn năn hối cải thì không bao giờ sửa tiến được. Ngài là người đã thành công chỉ lại cho chúng ta, chúng ta phải noi theo đó thực hành thì mới có kết quả. Phải hành cho đến đích, giải tỏa mọi phiền muộn của nội tâm. Ngài khuyên chúng ta không nên tiếp tục lường gạt chính mình nữa, vì đó là tánh ý mà mình đã nuôi dưỡng từ nhiều kiếp. Phải tu thì mới xóa bỏ được nó. Khai mở được thức hòa đồng, nhiên hậu mới thấy được giá trị của ngàn năm tiến hóa. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe lời chú giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng khi Ngài đọc hồi 28 của bộ sách Địa Ngục Du Ký do Thánh Hiền Đường ở Đài Trung thuộc Đài Loan phát hành và Hội Ái Hữu Vô Vi được phép phiên dịch năm 1980.
Các bạn đã nghe qua sự gian manh của tình đời. Đời lẫn đạo cũng tự gạt mình mà thôi, lường gạt mình mà không hay. Giật của người khác là tự gạt mình, không hay. Cho nên chúng tại sao chúng ta lại chủ trương tự tu tự tiến? Phải tự mình tu, tự mình hành, tự mình ăn năn, nó mới có giá trị. Mà chờ người ta nhắc mình mới ăn năn, cái đó là bê trễ. Nó đã lan rộng rồi, nó đã chiếm trong tư tưởng của chúng ta, rồi thành tập quán rồi, không có sao sửa chữa được. Cho nên các bạn thấy rằng ngày hôm nay cái pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp là tự tu tự tiến, không siêng năng thực hành, là tự gạt mình mà thôi. Lúc ban đầu chúng ta phát nguyện tu, nhất định tôi tu tới đích, nhất định tôi về nguồn cội, quyết tâm về nguồn cội. Nhưng mà đi nửa đường rồi cũng chuyển xuống địa ngục. Tại sao? Vì mình gia tăng sự gạt gẫm mình, gạt gẫm tâm linh của mình trong đạo pháp, thành ra làm sao tiến được. Đã nói tu là tu, cho tới đích, cho tới cùng. Dù âm u không thấy gì, nhưng mà tôi vẫn thực hành một tâm tu để tôi tiến tới cái sự thức tâm, giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy hàng ngày của tôi. Tôi mới thấy rõ hành động bất chánh của chính tôi. Cho nên các bạn càng tu, các bạn thấy các bạn chính, các bạn gạt các bạn nhiều hơn, chứ không phải người khác gạt. Có lòng từ bi không sử dụng từ bi, giận hờn đó là gạt mình, ghen ghét là gạt mình. Những hành động đó nó nảy nở trong tư tưởng của các bạn nhiều lắm. Cho nên chúng ta phải tự tu mới có cơ hội tự thức. Mà chờ người ta nhắc là không có cơ hội tự thức, trễ rồi. Cho nên ngày hôm nay các bạn có nhiều duyên lành. Tôi là người đi trước, cũng như là một người đã ăn năn hối cải, bước vào con đường đạo, nhất định đi cho trót kiếp người này cho nó xong, hành cho đến đích, giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm, mà để tiến tới sự thanh cao hướng độ chúng sanh. Thì các bạn cũng trên đường đi, những bước chân tôi đi là tương lai các bạn đi. Cho nên các bạn hành cái pháp này là nhất định phải đi tới mục đích. Không nên tiếp tục lường gạt các bạn nữa. Hành động đã tự lường gạt mình bằng tánh ý không hay. Cho nên cố gắng tu để xóa bỏ cái tánh hư thực xấu. Nhân hậu chúng ta mới thấy giá trị nghìn năm tiên hoa. Tại sao các bạn coi phim đồ này kia kia nọ, ô con quỷ tu nghìn năm nó mới có phép tắc. Phải tu 1000 năm nó mới có phép tắc. Nhưng mà nó tu gì? Nó tu trong cái khuôn khổ, trong cái chỗ đóng khung. Mà ngày hôm nay chúng ta tu gì? Tu trong cái thức hòa đồng, nó mở hơn, chúng ta tu tắc hơn. Hồi xưa người ta tu không có tu cái pháp này, không có soi hồn, không có pháp luân, không có tường thiền định, không có biết làm sao mở những sự lố bịch ở trong nội tâm, nội thức, trong khối óc của chúng ta. Mà ngày hôm nay chúng ta đã có cái pháp để mở. Chỉ mình phải thực hành nó mới tiên, chứ không phải người khác thực hành cho chúng ta. Không nên mong bề trên chuyển. Chúng ta không hướng, bề trên có làm cách gì chúng ta cũng không thấy. Nhưng mà chúng ta hướng về bề trên, chúng ta hướng về Phật, chúng ta hướng về Thượng Đế, thì tới đó trong nháy mắt được sự sáng suốt gia tăng thêm. Lượng từ bi càng ngày càng mở, mới thấy chúng ta không còn cái sự sanh tử luân hồi nữa, nhưng mà chỉ có cái nhiệm vụ hành tiến đi tới sáng suốt vô cùng. Cho nên sự đóng góp của bên trên đã cho chứng minh cho chúng ta thấy hàng ngày hàng giờ chúng ta được hướng độ bởi bề trên, bởi trời Phật đã cho chúng ta nhiều cơ duyên, may mắn đủ thứ, không thiếu một cái gì hết. Rồi chúng ta không chịu hướng thượng, làm sao chúng ta trở về? Ngài đã thực hành sự vô cùng từ bi của Ngài đối với chúng ta, mà chúng ta không hướng thượng, vô cùng học từ bi để tiến hóa tới, thì chừng nào chúng ta mới ngộ Ngọc Hoàng Thượng Đế? Miệng người ta, miệng ta cứ lải nhải Ngọc Hoàng Thượng Đế, miệng ta cứ lải nhải Nam Mô A Di Đà Phật, mà tâm thức không chịu thực hành thì là bê trễ chưa. Cho nên chúng ta thì ngược lại những người thế gian, không dùng miệng nói ra, không có âm thanh, dùng ý niệm để khai trung tâm, ý niệm để khai chân tâm, ý niệm để tiến về cái đạo trung du thực tiễn, không còn sự bê trễ nữa. Cho nên ở bên ngoài các bạn thấy các bạn nói bằng miệng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không biết chừng nào nó mới chuyển vào trong ý các bạn. Mà các bạn ngay bây giờ thực tập về ý niệm thì thực hành ở bên trong nó phải mở không? Khi nó mở bên trong là nó mới hòa với thượng cấp, hòa với sự thanh nhẹ. Lúc đó nó mới bảo tồn sự sinh linh và nó đem lại cái hào quang sáng suốt cho các bạn. Các bạn đâu có sợ ma quỷ nhập. Từ trong đi ra ngoài, không phải ở ngoài rước nó vô. Nếu những người mà cứ niệm, cứ cầu xin hoài là ở ngoài rước vô là ma nó phải nhập chứ. Còn đây mình từ trong mình đi ra, mình bỏ mình đi ra, mình thực hành, quỷ thần phải kinh nể, phải thương độ chúng ta, vì chúng ta có chí chứ không phải là vô linh, không phải cái thứ kiểu không có linh tánh. Chúng ta hiểu được đường đến cũng như đường đi. Chúng ta bị rơi rớt tha phương cầu thực xuống thế gian nhiều năm rồi, bây giờ chúng ta ở dưới đáy giếng mò lên, chúng ta phải kiên nhẫn hết sức, nhịn nhục hết sức mới tiến hóa lên tới miệng giếng được. Có mới có một hai câu nói ở thế gian thì chúng ta đem tâm chấp là chúng ta vẫn ở dưới đáy giếng chứ không có bao giờ đi lên được bên trên. Chỉ học có nhịn nhục nhẫn thôi, nhưng mà không chịu. Bộc lộ sự sân si là tự chèn ép lấy tâm thân của mình mà thôi. Cho nên các bạn đã nghe những lời quý báu của chư tiên chư Phật đã hướng dẫn, và kể cả cảnh địa ngục cũng làm chuyện hữu ích hơn những chuyện của chúng ta đã và đang làm bây giờ. Chúng ta hổ thẹn không? Nói để địa ngục là chỗ độc ác, chỗ trừng trị, mà người ta làm chuyện hữu ích, mà chúng ta cứ lo làm cái chuyện vô ích, ý lại là làm sao chúng ta tiến? chúng ta phải thấy rõ cái thể xác này là tạm, nhưng mà nó là quyền cơ của trời Phật đang hướng độ tâm linh, hướng độ phần hồn của chúng ta. Chúng ta không nên khinh khi thể xác này, nhưng mà cố gắng bảo tồn và tìm hiểu cái siêu văn minh trong nội thức của chúng ta có chứ không phải không. Không nên nhầm lẫn mà hướng ngoại. Càng hướng ngoại thì càng bỏ tâm thân, mà càng bỏ tâm thân thì ma quỷ bắt. Nhớ chỗ này. Mà càng giữ tâm thân thì tự làm chủ thăng hoa đi bất cứ nơi nào và không bị kẹt nữa. Cho nên cái duyên đã đến với các bạn. Các bạn thấy rằng ở xã hội biết có bao nhiêu người biết đạo, biết một phần như các bạn mà thôi cũng đỡ lắm rồi. Khi làm bậy chúng ta cũng có thể ăn năn được, có lối thoát, biết lui về thanh tịnh, biết bỏ những sự tranh chấp vô lý. Nó nhẹ nhàng biết là bao nhiêu. Cho nên người đời nhiều người trong sự tranh chấp, rồi bày ra những sự tranh chấp càng ngày càng tràn lan mà rốt cuộc không có lối thoát. Cho nên các bạn may mắn hơn nhiều người, nên giữ lấy mà đi. Mà khi mà Thượng Đế chiếu cố và thương các bạn, độ các bạn, thì phải thử các bạn và dẫn các bạn. Nếu không thử các bạn làm sao đưa các bạn trở về được. Không kích động các bạn làm sao mà rờ gót ngập các bạn mà từ bỏ thế gian đi lên thiên đàng. Các bạn thấy đời là giả tạm, đời là một nơi thử thách, mà chính ta là đã lường gạt ta quá nhiều. Cho nên ta phải theo cái tiếng gọi thanh tịnh của bề trên, để chúng ta hướng thẳng về đại thanh tịnh, tự thức mới làm được cái điều chân chánh, chân giác, để độ ta và độ tha. Thấy rõ ràng các bạn đang hành, nay chút mai chút, cố gắng đi rồi sẽ đi tới. Những sự trở ngại đó là phần thưởng cho các bạn. Những chuyện nghịch mà tiến tới tâm hồn của các bạn thì các bạn mới có cơ hội thức tâm. Thuận mãi cho các bạn không bao giờ tiến được. Các bạn chỉ u lì nơi đây thôi. Mà có kích động và phản động, các bạn mới tiêu dùng cái duyên mới mà hướng về cái nguồn cội. Chúng ta xuống đây làm con người, chúng ta biết đủ thứ mà bảo vệ cái mạng trường tồn bảo vệ không được. Tại sao? Lúc đó chúng ta mới tìm. Càng tìm càng thấy cái thân xác này là nơi chúng ta đang trù trì tu học. Tất cả thế gian, cả thế giới, năm châu đều học có chữ nhẫn thôi. Làm mẹ cũng học nhẫn, mà làm cha cũng học nhẫn, mà chưa xong, còn tranh chấp. Tới giờ phút lâm chung mà còn tranh chấp, còn hơn thua, còn nói chuyện của cải, nhưng mà không biết của thiên trả địa, của trời Phật chứ của gì của mình đâu mà mình giành. Của chúng ta là tâm không thanh tịnh. Giữ được tâm không thanh tịnh thì lúc nào các bạn cũng nhàn hạ và không bị lệ thuộc nữa. Lúc nào cũng tràn đầy dũng chí và không cảm thấy sự đau đớn, không cảm thấy sự đau khổ nữa. Nếu các bạn hạ tầng công tác, càng ngày càng làm chuyện bậy, hướng về trượt thì các bạn cảm thấy đau đớn khổ cực. Mà các bạn hướng về quy không thì các bạn thấy rõ cái dũng chí của các bạn không còn đau khổ nữa. Tôi có gì mà phải lo? Rồi đây tôi phải trở về không? Tôi đến đây với hai bàn tay không, rồi tôi phải trở về với hai bàn tay không? Có gì đâu mà tôi phải vì cái chuyện nhỏ nhỏ mọn này mà tôi tranh chấp, làm cho tôi cả đêm không ngủ, tâm thân bất ổn, rối loạn thanh khí của tôi. Còn các bạn có phương pháp tu, các bạn lo soi hồn, pháp luân, thiền định mỗi đêm, nay một chút, mai một chút, nó trì trệ, các bạn thấy rõ sự trì trệ đó, rồi mới xây dựng sự quyết tâm để làm cho nó trì được. Cho người tu phải ở trong khổ. Cái khổ là cái biên giới của Phật Pháp, còn cái sướng là biên giới của địa ngục. cái sướng của trần gian là biên giới của địa ngục, rồi cái sướng của người tu đạo của thần tiên là nhàn hạ, lúc nào không lo âu, không buồn tuổi, không có sự đau đớn. Vì sao? Vì người đã biết sử dụng cái quyền tối hậu của người, nhịn nhục, tha thứ và thương yêu. Thì giàu có hơn vàng bạc. Con người mà biết tha thứ người, biết tận độ chúng sanh thì hạnh phúc vô cùng. Cho chúng ta mỗi ngày mỗi chấp đi thị phi chuyện người này, chuyện người kia, chuyện người nọ thì làm cho ta càng ngày càng hẹp bằng tiện. Rồi hướng được cái gì? Chúng ta tu mục đích trở về với sự thanh cao. Mà muốn có sự thanh cao phải tràn đầy kiên nhẫn mới thành đạt. Mà thiếu kiên nhẫn thì không bao giờ thành đạt. Cho nên hôm nay đến đây cũng đầy đủ. Xin thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Thăng Hoa, lời thư của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nghiên phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Ý Lan gửi đến quý vị.
chân thức trong ngoài đàn thơ loạn đi xét lại hoa cầm từ bi Ấn Độ gieo trồng phương duyên đạo đời khai mở hai miền thăng hoa khai chiến đẹp duyên
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Dạ, thưa thầy, thì sau khi vào trên những băng video bên khóa một ở bên Mỹ đó, thì trong khóa một đó có những lần gián điểm của đại trời đó, thì ở trong đó có những lần gián điểm trong những bữa ăn dạy các ăn và như là dạy các vị Phật thân nhân, mà có những cái lời dạy đó có vẻ như là mọi ngày đó thì có những bạn đạo muốn hỏi hỏi con những điều đó, con có biết là cái lời
như này sau này
như là nói là Phật đời trên luôn luôn nào cũng là thực lòng từ bi, lúc nào cũng có chúng sanh dạy chúng sanh là những cái lời nhẹ nhàng và như là cái lòng từ bi cũng có chúng sanh, tại sao xuống điểm mà trong những bữa ăn và người ta thường nói là trời có đánh thì cũng chấm lại mà không sao vậy nặng là như vậy thật ra con không biết thế nào để giải đáp cho
trời đánh thì chấm bữa ăn, nhưng mà Phật dạy hay là biển dạy cứ nhề bữa ăn mà dạy, cha dạy con cũng dạy từng bữa ăn, biết không? Tại sao bữa ăn là cái bữa kia bậc khác thôi, chúng ta nhai cho thiệt ngon nuốt cho nó đã có mới phùn, hiểu chưa? Mà chúng ta không có dũng tâm Bồ Tát để độ tha thì chúng ta đã cảm thức rằng con vật này nó hy sinh, cái cây cỏ này nó hy sinh cho tôi được sức, mà tôi không có dũng cái tâm Bồ Tát mà để tôi thích, tôi mới quạt cho nó và độ cho nó, tôi ăn một cách nhẹ nhàng và cầu siêu chứ. Cho nên bề trên đập phá cái sự tâm tối của chúng sanh, cho nên phải dán những lời nặng để phá sự tập tối, phá sự u mê, ăn mà không biết cái ăn của mình, ăn mà không biết giá trị sự sống của chính mình, sống để làm gì đây? Chúng ta phải sống như con vật, chúng ta sống có sự suy xét, chúng ta nhai, chúng ta biết rằng tiền kiếp tôi không bị, mà kiếp này tôi báo thù để chi? Để mở tâm, có cơ hội cho tôi mở tâm, tôi thấy sự đau khổ của đối phương và tôi nhận thức sự đau khổ của tôi, và tôi xây dựng cái sự tiến hóa đồng tiến giữa sự nuôi dưỡng tôi và tôi đồng hành đồng tiến, thấy không? Là dạy trở về chân tâm của một vị Bồ Tát, chứ không phải chữ nặng nề rồi bắt nó đi quấn lộn, không có. Kêu nó mở, kêu nó cứu, trong đó kêu nó cứu, hành động của một vị Bồ Tát phải làm đúng mức hợp thời cỡ mở, chứ không phải ăn vô rồi một cực đó rồi sân si giận người này ghét người kia, cái đó là cái bản tính ngu muội tâm tối phong phú của phải thừa, hiểu chỗ đó không? Thì tại sao chúng ta ăn thịt tướng nhiều quá, bây giờ các bạn là cái tiểu vũ trụ này, các bạn thâu góp cái bao nhiêu con chim con gà con vịt, cái điểm gì cũng đem vô trong cái tiểu vũ trụ này. Mà hiện tại chúng ta đang sống này, các giống dân ở đang sống trong quả địa cầu này, thì cái thể xác của chúng ta cũng như quả địa cầu này. Nó thâu dụng nhiều mà không có từ bi, thì làm sao nó phát triển được, thấy không? Cho nên ở thế gian chúng ta thấy ở trong quả địa cầu gì mà có hai chế độ, một chế độ tự do mà đụng chế độ bị kiểm soát, hai chế độ khác nhau, không tự do, thấy rõ chỗ đó không? À, cho nên chúng ta đã có hai chế độ thấy rõ ràng thì chúng ta biết giá trị của từ bi là gì, là gì? Thấy chưa? Chúng ta ăn cái này, ăn cái kia, ăn cái nọ không phải là thích thú đâu. Làm việc độ ta và độ ta, thấy chưa? Học cái đường lối khai triển về tâm linh và độ tha thật sự. Và chúng ta không nuôi cái tấm tâm tối giận hờn nữa của con thú. Vì con thú nó không có biết đường lối giải thoát, nó vô trong cái thể xác của chúng ta, mà chúng ta là một tâm linh khai triển, là chúng ta phải tận độ và khai triển. Cho nên con người hay nghiên cứu, con chiếu phục cái hoàn cảnh của mình và nghiên cứu chúng ta phải thành tựu. Ta thấy bất cứ một điều gì sai lầm thì chúng ta đều thấy đó là cái tánh của con chúa lực thành tối, nó trộn trong cái chuyện thiên địa này và nó dồn lực căng lực trần thúc đẩy chủ nhân ông phải làm gì làm sao. Thì chúng ta tu, chúng ta là chủ nhân ông không cho nó làm sao. À, đây là cái cơ hội để cho tu chi lấy quán làm ăn. Bất cứ một trạng thái nào kích động tôi cũng lấy quán làm ăn, thì tôi mới xây dựng cho những phần đang trộn hóa trong chuyện thiên địa này. À, cũng như cái thức hòa đồng, tôi sẽ tu khai triển luồng thanh điển, tôi đóng góp cho cả không vũ trụ xã và đất. Thấy chỗ này không, là cái thức hòa đồng. Cho nên nhiều người coi thấy ông Phật sao nói nặng người ta, ông Tiên sao nói nặng người ta, bởi vì nói nhẹ nó không có nghĩ tới. Nói nhẹ như mẹ nó đó, thương nó, nuôi nó, dưỡng nó, hầu hạ nó đâu coi mẹ nó ra gì. Mẹ nói một chuyện con muốn là con muốn, mẹ không có quyền can thiệp. Tôi thấy chỗ này chưa? Thấy không? Và nếu mà về trên xuống mà nhẹ như vậy á, thì không có hiệu lực, không có giúp đỡ gì cho đối phương. Cho nên chỉ có rầy la nó thích tâm. La là la độ, chứ không phải la mà tiêu diệt. Còn người đời rầy la có cái chuyện tiêu diệt, ám hại lẫn nhau. Về trên không cứu độ, cuối cùng dạy một cái tác phong của Bồ Đề Đồ Tát, chứ không phải dạy
kính thưa Đức Thầy, sau đây là nguyên văn của một câu hỏi. Kính thưa Thầy, mọi người chúng ta đều biết thể xác được tạo nên bởi đất, nước, lửa, gió, nhưng linh hồn từ đâu ra? Cảm ơn Thầy. Nam mô A Di Đà Phật.
Linh hồn là từ cái nguyên khí của một vạn linh ở bên trên luồng điển chánh ban chiếu xuống cho con người, hình thành linh hồn. Cho nên những người tu vô vi thực hiện mở từ từng này từng kia từng nọ, rồi nó hội tụ thấy một cái hình rõ ràng, mình bước ra khỏi thể xác đi rồi về rõ ràng, là do cái công năng công phu của mình đạt thành, hội tụ được cái linh khí hòa cảm với trời đất, thì chúng ta nháy con mắt chúng ta đi tới rồi, nheo con mắt là chúng ta đi tới rồi. Nó nhanh nhẹ như vậy. Ngày hôm nay các bạn thấy có computer, tôi bấm cái tôi biết bạn tôi ở Thái Lan muốn nói cái gì, phải không? Tôi bấm cái tôi biết bên Tây người ta muốn nói cái gì. Vô vi tôi cho học tất cả những cái chuyện đó. Bây giờ vô vi có internet, mỗi tuần ở nhà bấm cho biết ông Tám nói cái gì, có gì thắc mắc ở trong đó trả lời khắp các nơi trong nháy mắt thôi. Thì chúng ta tu mà tập trung được, phát triển được ánh sáng trong nội tâm của chúng ta rồi thì mới thấy rõ. Người ta nói phần hồn, tướng phần hồn là cái gì? Chết là hết, đâu có phần hồn gì đâu. Mà sao tôi nói anh hiểu, mà chỉ nói tôi biết, trả lời qua lại, cái thể xác không có biết đâu. Cái đó là linh khí. Người mà có linh khí tu dễ tiến. Tuổi trẻ mà tu thì linh khí nó sẽ dồi dào, nó dễ đi đây đi đó, mặt nó sẽ sáng tươi ra. Người già thiếu linh khí thì mất công nhiều lắm, phải thực hành rất nhiều. Qua cái đường dục là tinh qua khí, khí qua thần hoàng hư, mà chất tinh mất thì linh khí không có. Ham dục thì linh khí không có. Cái đầu óc càng ngày càng lụng bại, nghĩ sai cho người khác chứ không có sửa tiến được. Chứ cái tu này là tự động nó dứt dục và nó dùng nguyên khí của trời đất, tinh qua khí, khí qua thần hoàng hư, là mặt mày nó tươi, mắt nó sáng, tâm nó mình nó mới tự cứu được.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.